người hỏi là sau khi mà thầy về rồi á thì ở đây sinh hoạt ra sao. Thì thầy có cái đề nghị như thế này, ở bên Mã Lai á thì thầy cũng có qua dạng cho một cái chỗ đó mà họ tổ chức rất là hay, là họ cũng là giáo cũng khoảng chừng đây người thôi chứ không nhiều, mà họ có cái thời khóa biểu sinh hoạt, thí dụ như thứ bảy chủ nhật rồi gì đó mà rảnh gì đó thì tập trung lại rồi mình mới có cái thời gian, ví dụ như ngồi thiền một lát hay là gì đó xong rồi á là mình sẽ có một cái thư viện, tức là mình có để kinh sách rồi mỗi người đem mượn kinh sách về đọc. Là nhưng mà mình đọc á, mình đọc theo kiểu mà nghiên cứu sinh mới được tức là phải đọc, xong rồi người nào mà già một chút á thì là có thể lên trình bày một cái đề tài, lên trình bày một đề tài, tức đọc một cuốn sách đó xong rồi là có thể tóm tắt cái cuốn sách đó như thế nào đó để lên trình bày. Rồi những người khác thì là hỏi. Ở bên chùa đó thì mỗi buổi tối thứ bảy á là thầy là cho tất cả những người trong chùa đều là đọc cái một bài kinh trong Trung Bộ Kinh, xong rồi á ra là ở bên đó thì bắt thăm vì ai cũng đọc cái bài đó rồi thì có thể làm theo cái nhưng mà bởi vì đọc bộ kinh thì nó hơi khó, cho nên mình chỉ có thể là đọc những cuốn sách nào đó thì mọi người đều đọc cái chương một, xong rồi cái đến đây á có một người mới là đứng ra trình bày, thì cái người đó có thể là một là tình nguyện, hai là bất thăm. Thì ở bên chùa là bất thăm là để gì đó, bất thăm là để là không biết là ai, cho nên người nào cũng phải lo mà đọc cho kỹ chẳng biết là trúng ai, bởi vì trúng người nào thì người đó sẽ xuất trình cái bài đó. Thì trình bày cái nội dung ấy, thì như vậy mình sẽ đi sâu hơn, nhiều khi mình đọc phức phức qua mình không có thấm nhuận được, cho nên là làm như vậy thì mình ngồi thảo luận với nhau đó. Trong cái không khí tu tập thì có thể là để cho cái không khí vui vẻ, thì người này thì đem đến một cái ít cơm, người kia đem đến ít đồ chào rồi gì đó, rồi bắt cùng nhau mà buffet với nhau đó, kiểu đó, hình hoạt như vậy. Có thêm một cái là có thể nếu được thì bên chùa đó thì 5 giờ đến 6 giờ sáng là thầy có một cái buổi trà đạo đó, thì là thầy cũng là giải quyết những cái câu hỏi thắc mắc rồi này kia đó. Mà bên cái hồi đó, cái hồi Bodhisattva ở Mã Lai đó là họ hoạt động tốt lắm. Cái hồi đó không á, mà bây giờ là họ in kinh sách để phát ra khắp nơi. Ở đây nếu mình liên lạc với cái hồi đó mình xin á, là họ cho mình kinh sách bằng tiếng Anh, và họ cho mình tiền luôn, tức là họ cho mình tiền để in cuốn sách nào đó. Lúc đầu thì họ chỉ cho mình sách tiếng Anh thôi, nhưng bây giờ là họ cho mình tiền luôn để mình in một cuốn sách nào đó của mình. Cái chương trình đó là ở Việt Nam nó đang làm đó, ở Hà Nội á họ tài trợ cho, rồi một người nào đó là lấy trò một cuốn kinh nào đó, cái cuốn sách nào đó là in ra để phát, tức là coi như phát không ấn tống, chẳng thôi cứ tới rồi không biết làm gì cái nó đi về ngồi nói chuyện không thôi uổng. Thì mình phải có chia cái thời gian nó ra, thời gian là giờ nào tới giờ nào làm gì, rồi giờ nào ăn cơm, giờ nào gì gì đó, trong đó cũng có ngồi thiền.
Thì theo như lời sư phụ nói thì chúng con sẽ cố gắng thực hiện theo cái cách sư phụ vừa chỉ. Là ngày mai đó quý vị đến đây, trước khi quý vị đi đó, quý vị là mới ghi tên tuổi, số điện thoại liên lạc để chúng tôi vào làm cái danh sách, để sau này ở đây còn một số vấn đề phải giải quyết cho nó xong. Khi mà tất cả mọi thứ đều chuẩn bị xong đó, thì tụi tôi sẽ có cái thông báo rồi mình sẽ theo chương trình giống như sư phụ vừa hướng dẫn. Ít nhất một tuần lễ cũng có một cái weekend. Thì và có gì tôi sẽ liên lạc thông báo.
Liên lạc với nhau chứ nhiều khi ví dụ như có vị sư nào qua mà nghe giảng rồi này kia thì thông báo cho nó dễ. Tức là mình có một cái buổi họp trước rồi mới bầu ra ai làm trách chịu trách nhiệm, không phải là cái gì cả, tức là nó trong cái nhóm với nhau đó thì ai thì chịu trách nhiệm về cái gì đó, mỗi người có một cái trách nhiệm để làm cho nó vui.
Được không? Con hỏi tiếp được không ạ?
Được.
Khi mà tâm mình á không có ý tưởng, không có suy nghĩ, không có ý niệm, không có khái niệm, nhưng mà khi mình ngồi mình nói chuyện á mà mình không tỉnh táo, tức là mình không biết mình đang ngồi á và mình không biết mình đang nói á, thì cái lực á nó cứ thao thao bất tuyệt, tức là cái lực từ trong vô thức, nhưng mình không thấy được nó. Thì có phải cái đó là mình chỉ cần á quay trở lại biết mình đang nói thì tự nhiên á cái lực đó nó sẽ mất đi. Mình cảm, mình biết được cái lực đó, thì cái đó có phải là cái vô thức mà sư phụ hay nói hay không?
Nói lại ý nói sao, nói lại chưa hiểu.
Ý con nói là ví dụ khi mình ngồi nói chuyện với bạn bè, nhưng mà có nhiều khi á trong đầu óc mình không có ý niệm, không có ý nghĩ, không có ý tưởng, không có khái niệm, không có gì hết, cái tâm mình nó không có gì hết, nhưng mà nó vẫn có một cái lực gì đó nó vô hình á, nó thúc đẩy mình thao thao bất tuyệt. Ví dụ như có những người ngồi hay lý luận á, thật sự lúc đó người ta đâu có suy nghĩ gì đâu, nhưng mà cái lực ở đâu á nó cứ thao thao bất tuyệt, người ta cứ kiểu như là giảng đạo vậy đó. Thì cái lực đó, ví dụ như có người mà có ý tưởng ý niệm thì khác, nhưng mà trong trường hợp của con á thì con không có ý nghĩ, ý tưởng, ý niệm gì hết, nhưng mà cái lực á nó con thấy biết cái tâm của con là nó không có gì hết, nhưng mà nó vẫn có một cái lực để mà nói á, thì con không hiểu cái đó có phải là từ trong vô thức, là cái thói quen quán tính hay là không.
Không, theo siêu nhân rồi.
Ừ, đó là không, nó hỏi là nói là không suy nghĩ sao nói được.
Theo con nghĩ thầy là giống như cô này nói, giống như khi thầy nghe tiếng sáo thì thầy chỉ tâm của thầy phóng ra theo tiếng sáo. Thì theo con này nói chuyện, khi mình nói chuyện là cái mình quên mình đi, mình quên mình đi.
Mình biết nhìn trong tâm mình chứ, mình biết cái tâm của mình chứ, mình nói mình vẫn nói, nhưng mình biết cái tâm mình là không có ý tưởng ý niệm, nhưng mà cái miệng mình nói là tại vì á mình không hiểu là cái lực kia ở đâu ra, thì lúc đó mình có ý thức được mà cái lời mình nói nó có ý nghĩa gì không. Tức là khi mình ý thức được thì mình ngưng, tức là lúc đó mình không có tỉnh, có ý thức mình không có tỉnh táo. Nhưng mà không phải là không tỉnh táo hoàn toàn, vẫn biết, nhưng mà biết cái biết của nó đó không có thật sự là rõ ràng. Nhưng mà khi mình nói mà tự nhiên mình hướng cái biết là biết cái miệng mình đang nói, tự nhiên mình nguyên liệt. Chỉ có những người mà giống như mà nói mà không biết là cứ bị thúc đẩy nó hoài.
Cái này thì nó có nhiều trường hợp. Cái này thì nó có nhiều trường hợp khác nhau.
Mà thầy con biết, con thấy là có nhiều người đó ta không biết nghĩ được gì. Con gặp một số người mang là giả, tiếng là tôi gọi tôi gặp nhiều lắm rồi, nhưng mấy bà già bà nói hoài à, bà biết bà nói gì ta bà biết là.
Vì vậy cho nên là cái này nó có nhiều cái lý do. Có một cái lý do là rất là cái đó là một cái từ tánh, cái tánh biết của mình đó. À, hoặc là cái đó nó có thể như thế này, có thể là trong nhiều kiếp trước đã là thông suốt cái chuyện đó rồi. À, cho nên bây giờ hễ mà ai mà đùng tới cái là từ đầu nó ra, mà không thì thôi, không thì mình không nhớ gì hết, không biết gì hết, nhưng mà khi mà nó đùng tới thì là nó sẽ ra. Đó là một cách giải thích. Thế có những cái mà mình cũng không thể hiểu được, ở bên trong mình nó có một cái kho tàng, nó có sẵn hết rồi. Có một cái có trong khoa học á, trong khoa học á người ta nói rằng là trong cái bộ não của mình á, nói về bộ não không thôi á, trong cái bộ não của mình nó có đầy đủ các cái tế bào mà não mà mình chưa sử dụng hết. Nếu mà nó ở trong một điều kiện nào đó mà nó sử dụng được hết á, thì mình có thể thần toàn là những thần đồng, những siêu nhân không? À, nó kỳ lạ vậy đó. Cho nên ở trong người mình nó lạ lắm, nó có một cái mà khả năng kỳ lạ, giống như ngài vậy đó, ngài là mù chữ. Nhưng mà đọc sách ngài không nghe không hiểu, nhưng mà dịch ra đàng hoàng xong rồi là ngài dạ. Cho nên nó trong cái khả năng, cái tánh biết của mình đó, nếu mình cứ để cho tánh biết làm việc, chứ đừng có xen cái lý trí mà xen cái ý thức lý trí của mình vào nhiều quá đó, thì cái tánh biết, nhưng mà lúc đó nó phải có một cái độ tự tin nào đó. Có những cái là trường hợp bị không kiểm soát. Có một cái người Phật tử cứ nói thà thà bất tuyệt, nói không chấm phết gì hết trơn cứ nói thà thà bất tuyệt hoài đó, mà người đó không biết rằng là mình nói. Thì hỏi sao nói nhiều quá, nó đâu có nói nhiều, thà thà bất tuyệt đó. Như hồi nãy thầy nói có trường hợp á, là bởi vì giống như cái tập khí của người đó, bây giờ người đó không nghĩ người gì cả, nhưng mà đều nó cứ nói ra. Với trường hợp của anh này nói này, tức là cái người lớn tuổi rồi á, thì cái các cái tế bào thần kinh này kia não này nó là nó hoạt động nó không nghe được, cho nên bây giờ là cứ nói chuyện đâu quá khứ rồi gì hết nói sao ông thân thầy cũng vậy đó, tức là nói cho ra, nhưng mà tới mình ngồi nói chuyện đôi bàn hoang á thì trở lại bình thường. Mà nếu không á là nói theo cái gì á, nói theo cái gì mình chẳng biết gì hết trơn. À, nhưng mà nói thì nói giống như nói kể làm cái chuyện gì nó với ai vậy đó. Mà nhưng mà là giống như hoang tượng vậy đó, mà một phần thì hoang tượng, mà một phần cộng thêm với cái là quá khứ. Bây giờ trong cái tế bào não đó, những cái chỗ mà ghi lại mà chỗ này chỗ kia đâu đó đàng hoàng rồi á, thì bây giờ nó xáo trộn lung tung là nó ra. À, thì đó là một trường hợp. Còn cái trường hợp mà những cái người nhỏ mà miệng á, thì giống như kiểu mà nhập đồng á, tức là một người khác nói, một cái lực khác nói chứ không phải người đó.
Cái tánh biết của mình lúc đó đó nằm ở đâu?
À, thì tánh biết nó vẫn cứ biết.
Vẫn cứ biết.
Thì tánh biết nó vẫn cứ biết. Còn những cái hoạt động này đó, thì nó vẫn cứ hoạt động. Nó vẫn hoạt động cho đến khi mà cái tánh biết này mà nó thông suốt được hết tất cả những cái này thì lúc đó mọi chuyện lúc đó nó mới đâu đó rõ ràng rồi á, thì nó mới được. Còn không á thì nó cứ dưới này nó cứ hoạt động lung tung hết. Cái nhận thức của mình á nó gồm có hai phần. Một phần là cái gốc là từ cái tánh biết, một phần là qua trải nghiệm. À, thì ví dụ như một cái người mà đã từng trải nghiệm đâu rồi á, bây giờ kiếp này mới sinh ra, nhưng mà lại là đã có một cái khả năng mà cái người đó đã có từ trước rồi đó. Hoặc là có những trường hợp mà nhớ lại kiếp trước, nhưng mà là nó chỉ cái lúc nhỏ thôi, chứ đến khi lớn rồi cái nó hết đó. Nhớ cái đoạn lúc nhỏ đó. Còn rồi có, tức là có cái thì từ mình nói này, có cái này từ do cái tập khí trong cái mà cái hung tập trong quá khứ này, từ trong vô thức trong tiềm thức đó. trong đó nó có hai loại, tức là một loại mà cái loại mà nó thuần túy là những cái mà mình gọi là tập khí đó, thì nó là không được tốt lắm. Còn cái nếu mà nó là cái mà trải nghiệm của tánh biết đó, thì cái đó nó sẽ là tốt, tức là những cái mà đã giác ngộ trong quá khứ bây giờ nó trở thành giác ngộ đó, thì cái đó là Đức Phật Ngài cũng nói vậy, một người không phải giác ngộ được mà phải có cái quá trình của quá khứ đó, nó cộng vô với cái hiện tại này mới giác ngộ được. Những cái người mà có thể là bây giờ nói cái tự nhiên người đó thấy liền, hiểu liền là tại vì chính cái người đó là đã trải nghiệm trong quá khứ rồi, cho nên bây giờ cái bắt gặp cái này là nhận ra liền đó. Thì có cái trường hợp đó là trường hợp mà cái ngoại lực, cái trường hợp nói là do ngoại lực.
Còn câu hỏi cuối cùng ha. À, trong cái âm thanh tiếng động á, nó có một cái sự tĩnh lặng của vạn sự vạn vật á, con xin sư phụ.
Cái đó thì
đó là sự trải nghiệm.
Cái đó thì cái đó khi nào mà một cái người đó là nó vào được cái trạng thái tĩnh lặng, khi nào một cái người mà vào lại cái trạng thái tĩnh lặng á, thì tất cả âm thanh sắc tướng, tất cả mọi cái diễn ra đều là tĩnh lặng hết á. Cái tĩnh lặng đó nó lan tràn ra cùng khắp, mà tiếng ồn mọi thứ vẫn như cũ. Nhưng mà khi cái tâm mình nó vào một cái trạng thái tĩnh lặng, cái tâm trí của mình nó tĩnh lặng lại hoàn toàn, thì lạ lùng là mình thấy tất cả những cái nó rất là lặng lẽ. Cái câu của Đức Phật nói là khi tâm thanh tịnh thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh là vậy. Cho nên á, ông Krishnamurti ông mới nói rằng là cái sự tĩnh lặng á, nó không phải là nó loại trừ cái sự cái tiếng ồn. Tĩnh lặng nó không loại trừ tiếng ồn, thì khi mà tâm mình tĩnh lặng á, thì tiếng ồn nó vẫn tĩnh lặng, âm thanh nó vẫn tĩnh lặng, mọi cái mà lao sao, mọi cái thế này thế kia nó đều tĩnh lặng hết. Nhưng mà cái tĩnh lặng đó là cái tĩnh lặng nó phát xuất từ một cái tâm hồn á, bắt đầu từ đây cái tâm hồn của mình á, nó lan ra qua cái nhìn cái thấy của mình, rồi nó bao trùm hết trơn, nó thấy gần như là nếu mình nhìn tới đâu thì nó đều tĩnh lặng tới đó, nhìn lên từng cái đám mây, nhìn lên tất cả mọi cái. Tĩnh lặng ở trong tâm mình đó, nó lan ra cái tĩnh lặng hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà nó rất trong sáng, chứ không phải cái tĩnh lặng của thiền định. Không phải của cái thiền định mà định vào cái định này định kia. Mà nó là một cái tĩnh lặng rất là kỳ lạ. Cho nên Đức Phật nói là đó là cái thiền định cao nhất. Trong cái cuốn mà thầy nói về cái mục mà nói về thiền định, mà thầy có dẫn một cái câu Đức Phật nói đó. Đó, Đức Phật gọi đó là cái định. Cái đền đó gọi là Santi. Santi hay là Patipassati. Passata. Tức là một cái đền hoàn toàn tĩnh lặng. Nhưng mà cũng có lúc mình, mọi người đều có thể là có một lúc nào đó tạm thời là nó có một lúc nào đó mà mọi chuyện nó buông hết, cái tự nhiên cái tâm nó rộng lặng hoàn toàn. Nhưng mà vào được thì mình chỉ thấy thôi. Tức là chợt đến chợt đi một kẻ đó, tức là pháp không? Chứ đừng có cần muốn là phải mình, nhưng mà qua cái đó mình mới biết được, qua cái đó mình mới biết được là cái tâm mà nó phản ánh cái thực tánh pháp là thế nào. Cái đó chính là cái lúc mà trong thiền gọi là thấy được thực tánh pháp đó. Tức là thấy mọi sự như nó là, chứ còn không hoàn toàn không có xen vào cái gì cả đó, một sự tĩnh lặng hoàn toàn. Rồi nghỉ đến ngày mai tiếp.
Ta.